Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi Đức Giê-xu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, và sau khi chính họ cũng đã phải thua, nhóm Pha-ri-sêu lại muốn ra tay một lần nữa. Lần trước là người Pha-ri-sêu đứng ra đại diện để hỏi, còn lần này là một người thông luật. Họ đặt vấn đề, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất? Chúng ta biết, sách luật của người Do Thái gồm 613 điều. Các kinh sư phân ra 365 điều không được làm. Con số này đúng bằng với số ngày trong một năm, và 248 điều phải làm. Con số này bằng số bộ phận trong cơ thể con người, theo quan niệm thời đó. Đối với những người sùng đạo, đặc biệt là nhóm Pha-ri-sêu, thành phần coi luật lệ là số một thì luôn dạy người khác rằng, tất cả 613 điều đều quan trọng. Trong trường hợp này, nếu Đức Giê-xu coi điều này hơn điều kia, họ sẽ vì thế mà bắt bẻ người coi thường luật pháp. Tuy nhiên, vượt trên dự tính của những kẻ gài bẫy, Đức Giê-xu dựa trên truyền thống kinh thánh để đưa ra điều răn quan trọng nhất là phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Bên cạnh đó, điều răn thứ hai cũng không kém phần quan trọng là phải yêu người thân cận như chính mình. Đức Giê-xu kết luận, tất cả luật Mô-xê và sách các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Kết luận của Đức Giê-xu đã hoàn toàn làm cho những kẻ cố ý gài bẫy người phải tâm phục khẩu phục. Một cách nào đó, Đức Giê-xu không đi ngược lại với chủ trương của nhóm Pha-ri-sêu, coi tất cả lề luật là quan trọng. Theo người, yêu mến Thiên Chúa là điều quan trọng nhất, và yêu người thân cận cũng quan trọng như thế. Tuy nhiên, chúng ta không được phép tùy chọn một trong hai điều răn này, vì khi dành hết tâm lực để yêu mến Thiên Chúa và thờ phượng Ngài, người ta cũng phải hết mình yêu thương tha nhân như vậy. Tình yêu không phải là một thứ tình cảm tùy hứng, thích làm thì làm, không thích thì thôi. Tự nó không cho phép sự nửa vời, mà luôn luôn đòi phải đi cho tới cùng. Nói cách khác, luật yêu thương giống như bất cứ cái gì cũng đều có hai mặt, bên ngoài và bên trong, hay là hướng nội và hướng ngoại. Thiếu đi một trong hai mặt thì sự việc không còn trọn vẹn. Ở đây, luật yêu thương bao gồm hai lĩnh vực, hướng lên Thiên Chúa và hướng đến tha nhân. Quả thế, chỉ một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta phải yêu mến cách tuyệt đối, trên hết mọi sự, hết sức lực, hết linh hồn và hết cả trí khôn, có nghĩa là con người phải đặt Thiên Chúa trên tất cả và dành cho Ngài sự ưu tiên đặc biệt nhất. Tuy nhiên, khi yêu mến Thiên Chúa hết mình, tức là sống cho tình yêu của Thiên Chúa, lòng con người lại thúc đẩy họ vượt ra khỏi chính mình để hướng về người thân cận. Đó là chiều kích hướng ngoại của giới luật yêu thương. Đức Giê-xu không có ý nói về sự so sánh giữa hai lĩnh vực này, về sự hơn kém giữa hai mặt của giới luật yêu thương. Nhưng người muốn chúng ta thấy rõ, hai lĩnh vực đều có cùng một nguồn gốc, đó là tình yêu thương. Tuy mỗi lĩnh vực có giá trị nhất định, có định hướng rõ rệt, có điểm nhấn riêng biệt, và chúng ta không thể bỏ qua một trong hai mặt này. Xã hội chúng ta đang sống, dẫu phát triển nhiều mặt, nhưng cũng có những bước tiêu cực của nó. trong xã hội kinh tế thị trường, người ta tương tác, ứng xử, trao đổi với nhau dựa trên giá trị của hàng hóa vật chất hoặc qua hợp đồng, hoặc qua việc thuận mua vừa bán. Tất cả những sinh hoạt của xã hội dường như chỉ dựa trên một tiêu chí căn bản là kinh tế và lợi nhuận. Dần dần, tương quan của con người với nhau không còn dựa trên bất cứ giá trị nào khác, nhưng là tiền. Đó là lý do nhiều người, nhiều bạn trẻ đã so đo tính toán trước một hành động. Liệu nó có sinh ra lợi nhuận gì cho mình không? Nếu không thì bỏ qua không làm. Hoặc nó có gây thiệt hại gì cho mình không? Nếu có thì tránh xa. Đó là lý do nhiều người ngày nay, trong đó có nhiều bạn trẻ, không màng tới tôn giáo, bỏ qua việc tham dự thánh lễ, bỏ việc đọc kinh cầu nguyện vì cho rằng những việc đó không phát sinh lợi nhuận gì, không đem đến một chút tiền bạc nào. Cũng đã có thời người ta cho rằng tôn giáo là thứ thuốc phiện ru ngủ quần chúng, chẳng đem lại lợi nhuận kinh tế. Thậm chí còn cho rằng giới tu sĩ linh mục là thành phần ăn bám xã hội. Người ta đã tìm cách dẹp bỏ các nhà dòng, chủng viện, cơ sở tu tập, vân vân. Một cách nào đó, ngày nay nhiều người vẫn còn suy nghĩ như vậy, chỉ vì họ coi lợi nhuận trước mắt luôn luôn là ưu tiên số một. Đang khi đó, cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có cơm áo gạo tiền. Những thứ đó là cần thiết vì nó là nhu cầu cơ bản hạ đẳng của con người. Nhưng còn có nhiều điều khác mà thiếu chúng, người ta không thể sống vui, hạnh phúc. Quả thế, nếu không có tình yêu và tự do, con người ta sẽ cảm thấy bất hạnh. Tình yêu là giá trị cao nhất trong đời sống con người. Và như Đức Giê-xu nói trong bài Tin Mừng hôm nay, nó là nguồn gốc nền tảng của việc tuân giữ lề luật, thứ làm cho xã hội ổn định và phát triển. Khi nói về tình yêu, Thánh Augustino đưa ra ba mức độ hay ba chiều kích. Mức độ thứ nhất là tình yêu thụ động, nghĩa là thích được yêu thương. Đây là cảm xúc tự nhiên dựa trên bản chất vị kỷ của con người. Mức độ thứ hai là chủ động yêu thương, thích bày tỏ tình yêu với người khác, muốn dành tình yêu của mình cho người khác. Đây là mức độ hướng tha, người ta bắt đầu bước ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Mức độ thứ ba là yêu theo đúng bản chất và mức độ trọn vẹn nhất của từ yêu. Khi đó, người ta chỉ yêu vì tình yêu. Đây là thứ tình yêu quảng đại vị tha mà các học giả Hy Lạp gọi là agape, loại tình yêu mà Thánh Gioan nhắc tới khi đề cập đến tình yêu của Đức Giê-xu với nhân loại. Chắc chắn, người ta chẳng dễ dàng đạt tới mức độ tình yêu thương thứ ba này. Nhưng đó là cách mà Thiên Chúa đã yêu thương con người. Thiên Chúa đã yêu con người bằng tình yêu ở mức độ cao nhất. Ngài sáng tạo nên con người từ hư không, rồi đã cứu chuộc họ qua người con duy nhất là Đức Giê-xu. Ta có thể nhìn thấy hình ảnh của tình yêu ấy nơi các câu chuyện trong Tin Mừng, từ người Samari tốt lành, người cha nhân hậu, người mục tử và con chiên đi lạc, vân vân. Đức Giê-xu đã tóm tắt lề luật trong hai điều căn bản là mến Chúa và yêu người. Ngài muốn mời gọi chúng ta yêu thương nhau khi noi gương bắt chước tình yêu vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin để mỗi chúng ta, một khi nhận ra Thiên Chúa yêu thương mình như vậy, cũng biết bày tỏ tình yêu với tha nhân, nhất là với những người nghèo khó. Amen.